ต้องพิจารณาอย่าเพียงต้องไว้จักเป็นได้เถอะทุกลาคุยเยเนี่ยเพียงต้องก็กระเดียนใดเพียงต้องบึกหลับวังเตgiáo hòa biệt thiền đó, rồi quý vị nghĩ rằng như vậy người tu thiền không cần phải hiểu kinh hiểu điển gì hết, vì là bất lập văn tự giáo hòa biệt thiền, giáo hòa giáo tức là chỉ cho kinh, tức là thiền mà giáo lý không cần lập văn tự, mà tại sao ở đây lại giảng kinh? Thì giờ tôi nói cho quý vị hiểu rõ cái chỗ đó, bởi vì đúng là thiền tông là chỉ thẳng ông Phật sống cho mình thấy, chứ không có chỉ ông Phật chết, cũng không có chỉ ông Phật bằng ngôn ngữ phân tự, chỉ cho mình nhận ra Phật sống. Như nãy giờ tôi nói Phật ở trên bàn, Phật 32 tướng đều là Phật đã chết, phải không? Còn ông Phật sống là ông Phật biết đi lại Phật đó, phải không? Ông Phật đó mới ông Phật sống. Thì như vậy thì truyền thông lúc nào cũng ghi hướng về cái chỗ đó, tức là nhận ra Phật sống đó mới là Phật thiệt. Mà ông Phật sống thì như vậy thì truyền thông lúc nào cũng ghi hướng về cái chỗ đó, tức là nhận ra Phật sống đó mới là Phật thiệt. Mà ông Phật sống đó thì ông Phật đó không có ngôn ngữ nói được, mà ông Phật sống đó thì trong kinh thì diễn tả lại chỉ là hình bóng thôi, phải không? Chứ nó không phải là cái thực. Vì vậy mà nói giáo hòa biệt thiền, nói là bất lập văn tự, nghĩa là chỉ thẳng Phật sống thôi. Nhưng mà nói chỉ thẳng thì bây giờ cái chỉ đó là cái gì? Là văn tự, là những ngôn ngữ, phải không? Rồi ngôn ngữ, rồi văn tự làm sao chỉ? Như vậy cho nên cái tên, cái thực tế trên chỗ mà ký tiếng thì ở đó ông Phật sống không có vinh tự, không phải là những cái lời lẽ trong sách trong vở mà thấy được. Nhưng mà bây giờ đây, nếu không có những cái đó thì làm sao mình nhận ra được? Quý vị phải nhận cái đó ra ngay nha quý vị. Tôi nói nãy giờ hay là tôi giảng 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa chẳng hạn, thì cũng là lời nói của tôi ngoài trời mà hư không thôi, phải không? Không tới cái chân thật cho quý vị. Mà cái chân thật cho quý vị là do đâu có? Mỗi người tự nhận hả? Thấy không? Nghe tôi nói là quý vị nhận lại của quý vị đó. Thành cái lời nói tôi không tới cái chỗ quý vị, tới cái chân thật của quý vị, không bao giờ tới. Như vậy cho nên nói rằng chỗ đó không có lập phân tệ đi, phân tệ không có tới. Mà giáo lý Phật nói cho không được nữa, chẳng qua Phật nói nó bên ngoài thôi, rồi tự mỗi người nhận. Vì thiền tông thấy người ta kẹt vì ngôn ngữ, kẹt là văn tự quá nhiều. Cũng như hồi nãy tôi nói đó, tại vì chúng ta quen kẹt ở cái chỗ đọc cái nhãn thuyết, cái địa thuyết nó thuộc lòng mà không chịu uống thuốc cho nên không hết bệnh. Vì vậy mà muốn cho mình uống thuốc thì việc nhãn thuyết, địa thuyết chỉ là phụ không đáng kể, mà thuyết nó mới là quan trọng, phải không? Cái đó mới là quan trọng, uống thuốc mới hết bệnh, cái đó là phải thiết yếu. Vì vậy mà thiền tông là muốn đi thẳng vào cái chỗ thực đó, nên nói chẳng lập văn tự giáo ngoại biệt tiền với tiền ngoài giáo lý là vậy. Thế thực ra văn tự mà Phật nói kinh, nói là chi đệ tử chép lại đó đều là cứ chỉ cái đó thôi, phải không? Đâu ngoài cái chuyện đó. Như vậy thì tất cả những thiền kinh mà chỉ đó đều là chỉ thẳng cái mà Đức Phật đã nói trong kinh chứ đâu hết á, nhưng mà dùng những phương tiện khác để chỉ. Và khi đó chúng ta đọc kinh thấy nó lạ hơn, và nhìn các thiền sư dạy thấy khác. Cái chúng ta tưởng như vậy thì có lối dạy cho chư thiền sư nó không dính gì với kinh hết, tưởng lầm như vậy thì cái đó là cái quả. Cho nên chúng ta dùng cái phương tiện là thiền tông, đem thiền tông đối chiếu với các kinh để quý vị thấy rõ kinh và thiền đều có sự liên hệ mật thiết không tách rời nhau được. việc chân là Phật nhớ, mà thiền là tu theo Phật. Thì như vậy hai cái làm sao tách rời được? Cũng như giờ tôi giảng dạy cho quý vị hiểu quý vị tu, thì khi mà quý vị tu á là tu theo cái gì? Cái sự hướng dẫn giảng dạy của tôi, phải không? Hai cái chúng ta mới tách rời được. Nhưng mà có khi tôi cũng cần nói là tất cả những cái nói của tôi nó là vô nghĩa nếu quý vị không biết tự tu, phải không? Nếu mà quý vị cứ nghe tôi 5 năm 10 năm mà không chịu ứng dụng tôi thì có nói tôi là vô nghĩa rồi, phải không? Vì vậy cho nên có việc phủ nhận cái nói không quan trọng, mà quan trọng ở cái tự mình nhận ra. Do đó cho nên thiền tông là phủ nhận những cái bề ngoài đó để chúng ta thức tỉnh, đừng có lầm lạ. Bởi vì có một số người học Phật bây giờ Phật ngôn ngữ gì đó, như tôi thường hay chỉ một hai cái thí dụ đó, tôi hỏi như trường học Phật thì cho chúng ta học đầu tiên là chữ Phật. Và Phật là gì? Cái định nghĩa Phật là giác. Phật là giác. Rồi giác có mấy thứ? Giác có ba thứ. Một là tự giác, hai giác tha, ba giác hạnh viên mãn. Như vậy cho mình thuộc rồi, tôi thuộc Phật rồi. Như vậy rồi, rồi mai là kể cho người khác nghe, à, Phật vậy vậy đó. Mà nếu tôi không biết giác, cái giác nó ở đâu, mà làm sao mà giác? Đó, thì không hiểu cái đó. Mà tiếp thuộc lòng vậy đó thì gọi là rồi. Học Phật như vậy là đủ. Thì như vậy học Phật bằng văn tự, chứ không phải học Phật bằng cái sống, bằng cái tu. Cho nên thiền tông muốn chỉ chúng ta phải sống thực với cái gì mà Phật dạy, chứ đừng lệ thuộc vào chỉ nghĩa của Phật. Cho nên quý vị thấy gần đây chúng ta thấy hầu hết các nơi từ chùa chiền cho tới người Phật tử lấy cái sự tụng kinh làm cái tu, thấy không? Cứ từ lại tới lại kia lại gì đó, cứ đem bài kinh lên tụng Phật nghe rồi cứ tu rồi. Mà như vậy cứ vậy mỗi ngày đều đó là tu. Mà nếu không tụng kinh là không tu. Đó là như vậy thì không phải học Phật bằng ngôn ngữ là gì. Rồi chứ Phật nói ra mình học thuộc, đọc lại Phật nghe, vậy là quà kiếp đời rồi. Vậy tu vậy đó. Như vậy đó là tu rồi chứ không có nói gì hơn nữa hết. Còn thấy người nào không tụng kinh cái thời là ông nó không tu. Thì như vậy thiệt ra có phải là chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào ngôn ngữ không? Bây giờ như vậy thì mình tại sao hồi nãy quý vị tụng kinh? Như vậy quý vị tụng kinh hồi nãy có tu hay không? Trước khi nghe giảng quý vị có tụng kinh, tụng kinh hay có tu hay không? Thành ra chúng ta tụng kinh có hai ý nghĩa. Nhớ tụng kinh như đúng với nó, không phải tụng. Tụng để mà tụng, mà tụng là để cho tâm mình nó định một phương tiện. Nghĩa là vì người đó động quá chừng, thì nếu mà dùng cái phương tiện ngồi lặng lẽ họ chịu nổi. Cho nên phải dùng mở chuông, tay gõ mở, tay đánh chuông, rồi miệng đọc, mắt nhìn chữ để kèm với lại tâm một cái phạm gì đó. Để mai ra nó có định được một giờ, nửa giờ. Thế mà tụng một giờ thì nó chạy chừng mấy chục lần. Đó. Tai thì đó mà miệng người ta cũng mắt thì nhìn chửi vậy đó, mà nó cũng như chạy chứ tung. Thì như vậy á, thành những phương tiện đó là cái phương tiện. Rồi mình không hiểu cái phương tiện kèm tâm mình nó đứng, mà rồi mình cứ lấy cái tụng kinh cứ đọc ha, đọc nhanh vậy thôi rồi tu. Thì như vậy đó là cái lòng. Bây giờ về phần đối chiếu với kinh thì chúng ta từ từ, vì phần này coi như là phần cũng khá nhiều. Bây giờ trước hết nói về cái ý nghĩa thiền tông với các kinh đại thừa. Thiền là tâm của Phật, kinh là miệng của Phật. Đức Phật tâm miệng tương ưng, cho nên đang kinh đối chiếu với thiền là một cuộc to cùng kỳ thú. Kinh đại thừa quá nhiều, ở đây chúng ta chỉ đơn cử năm ba bộ thường được Phật tử đọc tụng và hiểu biết. Mỗi bộ chúng tôi chia liên hệ thiền sử, chữ đức, đối chiếu chi tiết và tác ý toàn bộ. Bây giờ mỗi bộ kinh mà đối chiếu với thiền, chúng tôi chia cái thứ nhất là liên hệ thiền sử, cái điểm thứ hai là chữ đức của bộ kinh đó, cái điểm thứ ba là đối chiếu từng chi tiết trong bản kinh với thiền, điểm thứ tư là tác yếu toàn bộ kinh đó nói cái gì, đó là để thấy kinh với thiền nó có liên hệ với nhau. Bây giờ đầu tiên bộ kinh Lăng Già